Hôm qua có một vị đồng học tìm được trên mạng Internet, hôm nay đã làm thành DVD. Tối qua tôi có xem một chút. Hình như đoạn phim ấy dài 45 phút. Đó là báo cáo gần đây nhất của một nhà khoa học Mỹ đang khảo sát, nghiên cứu nhằm chứng tỏ nước có ký ức. Nếu sau khi phát hiện này được xác nhận, trong vật lý học sẽ dấy lên một cuộc cách mạng rất lớn. Cách mạng gì vậy? Hiện thời chúng ta nói khoáng vật chẳng phải là sinh vật, nhưng nghiễm nhiên là trong ấy có thấy, nghe hay biết. Lại còn có ký ức. Có ký ức thì có thể báo thù hay không? Chúng ta xử tệ với nó có báo thù hay không? Nếu có báo thù sẽ phiền lắm. Ngày nay chúng ta phá hoại núi, sông, đại địa trên địa cầu, phá hoại chúng. Nếu chúng ghi hận sẽ báo thù. Chúng nó sẽ báo thù bằng động đất, bằng thiên tai, rất đáng sợ. Do vậy, trong kinh giáo, Đức Phật một mực dạy chúng ta hãy cung kính hết thảy. Trong Phật Pháp nói tới luân lý. Luân lý là nói về quan hệ. Người thế gian chúng ta nói tới luân lý thì chỉ nói về quan hệ giữa con người. Ngũ luân là quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ vua tôi, quan hệ anh em, quan hệ bằng hữu, nói tới những mối quan hệ này. Nhưng quan hệ được giảng trong Phật Pháp không chỉ là quan hệ giữa con người với nhau, mà còn là quan hệ giữa con người và hết thảy động vật. Phật Pháp giảng khá nhiều quan hệ. Quan hệ với con người và các chiều không gian khác nhau, trong các chiều không gian khác biệt lại có sinh vật, còn có mối quan hệ với con người và hoa cỏ cây cối, đó là quan hệ với thực vật. Quan hệ giữa con người và núi sông đại địa, quan hệ với con người với trọn các pháp giới hư không giới, luân lý được giảng hết sức rộng. Sau khi đã biết quan hệ, Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta một tâm thái cung kính hết thảy. Quý vị thấy sám nghi trong Phật Pháp vừa mở đầu bèn nhất tâm đảnh lễ, nhất thiết cung kính. Chúng ta cung kính hoa cỏ cây cối, cung kính núi sông, cung kính vạn pháp trong vũ trụ, không có gì chẳng dùng tâm cung kính. Nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật, bao gồm quan hệ luân lý được giảng trong nhà Phật. Đối xử tử tế với vạn vật hoa cỏ cây cối, chúng nó có thọ tưởng hành thức. Trong những năm qua chúng tôi cũng chứng thực chuyện này. Tôi trồng trọt rau dưa, cây ăn trái đều có cảm ứng. Chúng ta khởi tâm động niệm, chúng nó sẽ biết, đều có cảm ứng. Chúng tôi đối xử tử tế với chúng, chúng cũng báo đáp rất tốt đẹp. Lá đặc biệt xanh, hoa đặc biệt thơm, quả đặc biệt ngọt, chúng nó báo đáp đấy. Nếu những loài chim nhỏ, trùng nhỏ muốn ăn những loài rau, dưa, hoa quả ấy, chúng tôi ước định với chúng nó. Chúng tôi cũng chiếu cố chúng nó cũng chiếu cố chúng tôi. Do vậy, vườn rau của chúng tôi nhất định chừa ra một khu nhỏ, khu ấy chuyên dành cho tiểu trùng ăn. Chúng đến đó ăn, chẳng quấy nhiễu những nơi khác. Cây ăn trái cũng vậy. Chúng tôi chỉ định mấy cây chuyên dành cho các loài chim nhỏ. Chim tới ăn trái cây sẽ ăn trên mấy cây ấy. Nếu cây không được chỉ định sẵn, chúng nó chẳng quấy nhiễu. Do chúng tôi đối xử hết sức tốt đẹp với những loài trùng nhỏ, chim nhỏ ấy. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Cho nên hoa quả chẳng cần thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng có hại. Khi chim nhỏ ăn vào, sẽ mắc bệnh. Con người ăn vào lâu ngày cũng sanh bệnh, bản thân trái cây cũng bị biến chất. Vì thế, chớ nên dùng những thứ ấy. Không chỉ chớ nên dùng thuốc sát trùng, mà phân hóa học cũng chớ nên dùng. Chúng ta chẳng cần đến những thứ ấy. Dùng thiện tâm đối đãi những tiểu động vật và hoa cỏ cây cối sẽ thấy đặc biệt tốt đẹp. Những nông phu lân cận đến thăm nông trường của chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Các vị dùng phương pháp gì mà trồng tốt đẹp gần ấy? Tôi bảo họ, tôi dùng phương pháp niệm Phật để trồng. Trong vườn rau, vườn cây ăn quả, chúng tôi đặt máy niệm Phật suốt 24 giờ phát ra Phật hiệu A-di-đà Phật cho cây cối nghe. Chúng tôi chỉ dùng A-di-đà Phật để trồng trọt. Những năm qua, trồng trọt rất thành công. Vậy thì quý vị hãy nói, đó là đạo lý gì? Ở đây nói, linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, chính là đạo lý và nguyên lý ấy. Nó chẳng lìa tự tánh, từ trong tự tánh biến hiện. Do vậy, chúng ta tùy thuận tánh đức, thì thứ gì cũng tốt đẹp. Trái nghịch tánh đức sẽ xảy ra phiền phức liền. Khoa học kỹ thuật trái nghịch tánh đức. Có thể trồng trọt quả, hạt to đùng, nhưng chẳng ngọt, chẳng có mùi vị gì. Thoạt nhìn ngon lành lắm, ăn vào chẳng có mùi vị gì. Đó là gì? Đó là thiên nhiên báo thù. Chúng ta đừng nên đối đãi với chúng như thế. Mấy câu tiếp theo đều là tán thán. Bệnh hách hư không. Đây là tán thán. Hàm dung không hữu. Trong ba thứ tròn khắp. Đây cũng là như nhà Phật thường nói. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, chẳng có ngàn mé. Linh quang độc diệu, quýnh thoát căng trần. Đây là đặc biệt đối với người tu hành. Người tu hành hãy nên làm như thế. Linh quang độc diệu là nói về trí huệ viên mãn. Trí huệ viên mãn do đâu mà có? Quý vị có thể buông căn trần xuống. Trí huệ và đức tướng trong tự tánh thảy đều hiện ra. Căn là lục căn, trần là lục trần. Thật ra, ở đây vẫn nói về lục thức. Nói cách khác, chớ nên chấp tướng. Căn và trần là hiện tượng vật chất. Lục thức trong căn trần bao gồm thức. Căn trần thức hợp thành 18 giới. Thức là hiện tượng tâm lý. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tâm lý thảy đều phải buông xuống. Vì sao? Chúng là giả. Linh quang độc diệu là chân. Linh quang độc diệu là trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Vạn đức vạn năng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chữ Linh Quang chỉ điều ấy. Chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống, nó sẽ hiển hiện. Cố Liên Trì Đại Sư tán viết: Đại tài chân thể, bất khả đắc, nghi tư nghị giả, kỳ duy tự tánh dư. Những câu này đều nhằm tán thán tự tánh. Tự tánh cũng là bất đắc dĩ. Người đặt tên là tự tánh, như trong phần trước đã nói. Ngay cả cái tên tự tánh cũng đừng nên chấp trước. Hễ quý vị chấp trước thì cũng trật rồi. Đoạn tiếp theo là: Thật tướng chi chỉ, như thượng thô minh. Tông chỉ của thật tướng đã được giảng đại khái trong đoạn trước. Hết thảy các kinh đại thừa đều căn cứ trên thật tướng của các pháp để nói. Đó là chân tướng của hết thảy các pháp. Đức Phật giảng kinh căn cứ vào đâu? Căn cứ trên chân tướng của hết thảy các pháp để nói. Nói những gì? Những gì Phật nói cũng chẳng thể rời khỏi chân tướng của hết thảy các pháp. Chúng ta có thể nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, thậm chí hết thảy kinh giáo do mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói, đều nhằm giảng những gì? Thật tướng của chư pháp. Nếu dùng một câu đơn giản gần gũi để nói, thì là giảng về chân tướng của vũ trụ vạn pháp, giảng về điều ấy. Tiếp đó lại nói về bản kinh này, chỉ ư bổn kinh thể tánh. Đối với bộ kinh vô lượng thọ này, hà đắc xưng di thật tướng gia, cũng có thể gọi là thật tướng ư. Hạ thân kỳ thuyết, nghĩa là tiếp đó bèn nói rõ. Quả đúng như vậy. Thế thân Bồ Tát, ngài Thế Thân còn gọi là Thiên Thân. Trong giảng sanh luận có mấy câu như thế này: Trang nghiêm Phật độ công đức thành tựu, trang nghiêm Phật công đức thành tựu, trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu. Thử tam chủng thành tựu nguyện tâm trang nghiêm ưng tri. Ba thứ thành tựu ấy là thành tựu trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật độ là y báo. Phật Bồ Tát là chánh báo. Phật là buông toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Bồ Tát là đang buông xuống, chưa buông sạch sành sanh, chưa triệt để. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn. Quyền Trang Đại Sư giải thích, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác hữu tình. Hữu tình là còn có tình thức. Tình thức chưa đoạn, nhưng đã giác ngộ. Phật thì sao? Phật là giác. Dùng một chữ này là được rồi. Phía sau chẳng có hữu tình. Phật thật sự giác ngộ viên mãn rốt ráo. Bồ Tát tuy giác ngộ, nhưng tình thức chưa đoạn. Quyền Trang Đại Sư dịch theo cách ấy. Chúng ta gọi những bản dịch trước thời Quyền Trang Đại Sư là cổ dịch. Cổ Đại Đức dịch chữ Bồ Tát thành Đại Đạo Tâm Chúng Sanh. Đại Đạo Tâm là giác, chúng sanh là hữu tình. Cũng dịch rất hay. quả thật là từ Huyền Trang Đại Sư trở đi, dùng cách gọi Bồ Tát là giác hữu tình khá nhiều. Ba thứ thành tựu này là y báo và chánh báo trang nghiêm. Quý vị thấy, Thầy là một vị Phật trang nghiêm, đó là công đức của Thầy đã thành tựu. Bồ Tát là học trò. Do vậy, trong thế giới Tây Phương, trong thế giới Hoa Tạng, chúng ta chỉ nhìn thấy người trong các thế giới ấy gồm hai loại người. Một là Phật, hai là Bồ Tát. Trừ hai loại này ra, dường như kinh chẳng nói tới ai khác. Nếu chúng ta quan sát cẩn thận thế giới ấy, sẽ thấy thế giới ấy giống như gì? Thế giới ấy là trường học. Trong trường học chỉ có thầy và học trò, không có tổ chức chánh phủ nào. Trong thế giới Cực Lạc chẳng nói có quốc vương, trước nay chưa hề nói. Thế giới Hoa Tạng cũng không có một thiên vương nào. Do vậy, những tổ chức như trong thế gian chúng ta chỉ trong lục đạo mới có. Bốn thánh pháp giới chẳng có. Trong lục đạo bèn có sắc giới thiên, có đại phạm vương. Sơ thiền thiên có ma hê thủ la thiên vương. Tứ thiền thiên trong vô sắc giới không có. Vô sắc giới không có hiện tượng vật chất. Chỉ có tinh thần. Này chúng ta nói tới duy vật và duy tâm, thì tứ thiền và tứ không có thể tạm hiểu là tương ứng với duy vật và duy tâm. Tứ không thiên là duy tâm. Người nơi ấy chẳng có dục thể, tức là không có hiện tượng vật chất. Do vậy, họ cũng chẳng cần sống trong cung điện. Chẳng cần. Chúng ta gọi họ là linh giới, hoàn toàn là hiện tượng tinh thần. Nếu không có dục thể thì là u linh. Nhưng trong vật chất nhất định có hiện tượng tinh thần. Trên thực tế, trong hiện tượng tinh thần vẫn có hiện tượng vật chất. Nhưng chúng ta chẳng thấy hiện tượng vật chất ấy. Phật Bồ Tát thấy được. A-la-hán cũng thấy được. Đó là nói rõ tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng tách rời. Trong sắc có hiển sắc và bất hiển sắc. Nhà Phật gọi bất hiển sắc là vô biểu sắc. Thật ra, loại sắc này đối với chúng ta cũng chẳng khó hiểu. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng có sắc hay không? Có sắc tướng. Chính mình nhìn thấy sắc tướng ấy rõ ràng, nhưng người khác chẳng nhìn thấy. Đó là vô biểu sắc. Chúng ta tưởng tượng, nghĩ đến Bắc Kinh, nghĩ đến Cố Cung. Cố Cung bèn hiện tướng ngay trong óc. Chính chúng ta nghĩ đến rất rõ ràng, chúng ta biết. Nhưng khi ta nghĩ, người khác chẳng biết. Thế nhưng, đối với người có công phu, quý vị nghĩ gì, hiện ra tướng gì, người ấy sẽ thấy. Nhưng người thường chẳng thể thấy. Điều này chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng thể tách rời. Nói duy tâm hay duy vật đều chẳng thỏa đáng. Chúng là một thể, chẳng thể chia thành hai phương diện. Chia thành hai phương diện là trật rồi. Giống như hiện thời chúng ta nói đến tivi, màn hình tivi và sắc tướng chẳng phải là một chuyện, nhưng chúng là nhất thể. Quý vị chẳng có cách nào tách rời chúng. Hễ tách rời sẽ chẳng có. Câu tiếp theo rất quan trọng, phải nên biết, quý vị cần phải biết. Lược thuyết nhập nhất pháp cứu cố. Pháp cứu gì vậy? Tiếp đó, sách có giải thích, nhất pháp cứu giả vì thanh tịnh cứu. Thanh tịnh cứu là gì? Thanh tịnh cứu giả vì chân thật trí huệ vô vi pháp thân cố. Nói rõ ràng, trí huệ chân thật vốn trọn đủ trong tự tánh của chúng ta. Đó cũng là như trong kinh giáo, Đức Phật thường nói, kiến văn giác tri. Có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể biết. Đã thế, trong kiến văn giác tri chắc chắn chẳng nảy sanh sai lầm. Vì sao? Nó là tánh đức, là trí huệ chân thật. Khi giác ngộ, người ấy chẳng lấy thân này làm thân. Thân này là xác thân, là nhục thân. Người ấy chẳng coi cái thân này làm thân, chân thật. Biết thân này là giả, nên lấy pháp làm thân. Pháp là gì? Toàn thể vũ trụ. Trong Phật Pháp, nó hết thể vạn vật. Trọn khắp pháp giới hư không giới, thảy đều là thân. Do tự tánh biến hiện ra. Thân thể này của chúng ta vẫn là tự tánh, chẳng lìa khỏi tự tánh. Giống như chúng ta xem TV, tất cả sắc tướng chẳng thể rời khỏi màn hình. Pháp thân là gì? Màn hình là pháp thân. Hết thảy các tướng được hiện trong màn hình đều là pháp thân. Không có gì chẳng phải là pháp thân. Sau khi chúng ta hiểu rõ thân này chính là pháp thân, cũng là một trong các pháp thân. Tất cả hết thảy thân động vật đều là pháp thân, là một không hai với ta. Quả thật là một thể. Chúng ta khởi tâm động niệm, mỗi thân ấy đều nhận được tin tức. Mỗi cá nhân khởi tâm động niệm đều có thể giao thoa lẫn nhau. Vô cùng nhạy bén, chẳng sai lầm tí nào. Cho đến cây cối, hoa, cỏ, núi sông, đại địa, vô lượng, vô số tinh cầu, tinh hệ trong vũ trụ. Chẳng có gì không liên quan mật thiết với nhau, trao đổi khích khao với nhau trong từng sát na. Nhà Phật dùng cái lưới làm tỷ dụ, tức là lưới trời của Đế Thích Thiên, giao thoa như vậy. Do vậy, theo vũ trụ quan của nhà Phật, vũ trụ là một thể, có quan hệ mật thiết như vậy. Đó là pháp thân. Pháp thân vô vi, nhưng không gì chẳng làm. Vô vi là nói về tự tánh. Không gì chẳng làm là nói về A-lại-da. A-lại-da là vọng tâm, tự tánh là chân tâm, chân vọng bất nhị. Vì thế, điều này khác với triết học. Thời đầu dân quốc, Âu Dương Cảnh Vô Đại Sư, trong bài phát biểu nhân dịp giảng diễn lần thứ tư tại Đại học Trung Sơn, khi ấy cũng gây chấn động trong giới học thuật. Ông ta nói, Phật Pháp chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học, mà là nhu cầu tất yếu trong hiện thời. Nêu ra một lập luận như thế chẳng phải là tôn giáo thì chúng ta chẳng bàn tới. Vì sao chẳng phải là triết học? Triết học có năng và sở. Phật Pháp tuy nói đến năng và sở, nhưng năng và sở là một, chẳng hai. Do vậy, đó chẳng phải là phạm trù triết học, nên chẳng thể bảo Phật giáo là triết học được. Vậy thì nên nói là gì? Phật Pháp là Phật Pháp, không thể dùng danh từ nào khác để thay thế. Đó là cách nói của Âu Dương Đại Sư. Chúng ta nghe xong cũng cảm thấy rất có lý. Ông ta nói Phật giáo là nhu cầu tất yếu trong hiện thời. Câu nói này hết sức nói thẳng vào trọng tâm. Do vậy, vô vi là thể, hữu vi là dụng. Vô vi là thanh tịnh, tịch diệt. Hữu vi là cái thứ hai trong ba thứ trọn khắp, được nói trong Hoàng Nguyên Quảng, xuất sanh vô tận. Sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng, dùng tâm thái gì để đối ứng? Hàm dung có và không. Tâm đường của quý vị vốn to như vậy, hết thảy đều có thể bao dung. Bao dung thì sẽ chẳng so đo. Đúng là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Vốn là như vậy. Mỗi mỗi đều là như vậy. Thử luận trực hiển sự lý vô ngại chi nhất chân pháp giới. Tức sự di chân, đương tướng tức đạo. Đây là nói về chư Phật, Bồ Tát và hoàn cảnh sống của họ trong thế giới cực lạc. Nay chúng ta gọi đó là vũ trụ. Cụ Hoàng vô cùng tán thán mấy câu này của Thế Thân Bồ Tát trong giảng sanh luận. Khi chúng tôi gặp mặt, cụ cũng thường nhắc tới, cũng thường trích dẫn mấy câu này để chỉ rõ thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại. Tức sự di chân, sự là tướng, chân là tánh. Tánh tướng bất nhị, tánh tướng như một, đương tướng tức đạo. Đạo là nói về tánh, tướng là nói về sự. Hai câu này có ý nghĩa tương đồng. Cực lạc thế giới chủng chủng y chánh trang nghiêm, nhất nhất giai thị chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Ở đây, cụ Hoàng đã giảng ý nghĩa lời nói của Thiên Thân Bồ Tát theo lý. Chân thật là tự tánh, trí huệ là bát nhã, vô vi là đức, pháp thân là tướng. Chúng là nhất thể. Nhất nhất tức thì thật tướng. Pháp vốn là như vậy. Tự tánh là thật tướng, bát nhã là thật tướng, đức cũng là thật tướng, tướng cũng là thật tướng. Cố dân bổn kinh dĩ thật tướng di thể giả. Đây là nói theo giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát. Tiếp theo đó, Minh Cự Am Đại Sư viết, Quỳnh Lâm Ngọc Chiếu. Quỳnh Lâm là cây báo trong thế giới Tây Phương. Ngọc Chiếu là ao sen. Trong Đại Bổn lẫn Tiểu Bổn, chúng ta đều thấy điều này. Trực hiện ư tâm nguyên, Tâm nguyên là tự tánh. Thọ lượng quang minh toàn chương ư tự tánh. Thọ lượng là đức. Quang minh là trí. Vô bài trọn vẹn tự tánh. Thảy đều là tự tánh. Viên mãn thấu lộ. Chúng ta thường nói là tự tánh phóng quang, quang minh biến chiếu. Chính là nói đến ý nghĩa này. Chương là chương hiển. Trong bộ Viên Trung Sao, U Khê Đại Sư cũng nói đến ý nghĩa này giống như vậy. Quỳnh Lâm, Ngọc Chiểu, Thọ Lượng, Quang Minh, Cổ Nhất Thiết Chư Pháp, Chi Tướng Giả, Nhiên Tắc Trực Hiển, Ư Tâm Nguyên, Toàn Chương, Ư Tự Tánh, Cố Hạ, Tương Chi Khả Đắc Tài. Tướng chính là phi tướng chính là tướng. Đó là giáo pháp Đại Thừa đến chung cực nhập Pháp Môn Bất Nhị. Nhập Pháp Môn Bất Nhị tức là như Đức Phật thường chỉ dạy chúng ta, chớ khởi tâm, đừng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, quý vị sẽ khế nhập. Làm được chẳng phân biệt, chẳng chấp trước thì vẫn chưa được, vẫn chưa nhập Pháp Môn Bất Nhị. Nhập Pháp Môn Bất Nhị là Pháp Thân Bồ Tát. Theo như Kinh Hoa Nghiêm đã giảng, đó là bậc sơ trụ trong Viên giáo trở lên. Buông phân biệt, chấp trước xuống, nhưng còn có khởi tâm động niệm, quý vị vẫn chưa thoát khỏi mười pháp giới. Chưa ra khỏi mười pháp giới, quý vị sẽ chẳng có cách nào khế nhập cảnh giới bất nhị. Đó là một giới hạn rất lớn, là ranh giới giữa phàm và thánh. Vượt thoát mười pháp giới, bèn minh tâm kiến tánh, chúng ta thường nói là thành Phật. Cư sĩ Giang Dị Đông chú giải Kinh Kim Cang. Trong bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của chính ông đã giảng về chư Phật Như Lai. Quý vị thấy, ông giải thích chữ chư Phật chẳng phải là nhiều vị Phật, mà chư Phật là 42 tầng cấp, tức thập trụ. Những địa vị ấy đều thuộc Viên giáo. Ngoài thập trụ ra, còn có thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Ông ta giải thích chư Phật Như Lai là 42 địa vị chư Phật Như Lai. Minh tâm kiến tánh bèn thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đã buông khởi tâm động niệm xuống, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, đương nhiên chẳng có phân biệt, chấp trước. Trong cảnh giới này, vì sao còn có 42 tầng cấp? Không khởi tâm, không động niệm, cớ sao vẫn còn có tầng cấp? Có tầng cấp thì chẳng phải là có khởi tâm động niệm ư? Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đức Phật nói có 42 tầng cấp. Chúng ta có thể hiểu 42 tầng cấp ấy chẳng thể nói là có, mà cũng chẳng thể nói là không có. Chẳng phải có, chẳng phải không. Nếu quý vị nói có thì do chẳng khởi tâm động niệm. Lấy đâu ra 42 tầng cấp? Quý vị nói chúng là không có thì họ chưa đoạn tập khí vô minh. Không khởi tâm, không động niệm là đoạn vô minh. Vô minh đã đoạn rồi, nhưng còn có tập khí vô minh. Tập khí vô minh có dày hay mỏng khác nhau. Nên vừa mới đoạn vô minh, tập khí còn rất nồng. Sau đó, cảnh giới càng cao lên, tập khí vô minh càng nhạt bớt. Chữ tập khí cũng chẳng dễ hiểu. Nên cổ đức dùng bình rượu làm tỷ dụ. Tỷ dụ này rất hay. Bình đựng đầy rượu, đổ sạch đi, đổ hết, lau chùi sạch bóng bên trong, một giọt cũng chẳng còn, thật sự chẳng có tí rượu nào, nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Đó gọi là tập khí. Mùi gì ấy không lau mất được, nhưng nó cũng chẳng trở ngại sự. Quý vị đem thứ khác đựng trong đó cũng chẳng ngại sự. Tập khí ấy sau một thời gian lâu dài sẽ tự nhiên chẳng còn. Do vậy, trong cõi thật báo, họ dụng công đoạn tập khí ấy, chẳng có cách nào khác, nên gọi là vô công dụng đạo. Trong ấy, chớ nên có một tí ý niệm nào, hãy quý vị khởi niệm sẽ đọa lạc, vậy là không được rồi. Vì thế, người ấy chắc chắn chẳng khởi tâm, không động niệm. Khi ấy, phiền não đã đoạn hết, chẳng cần phải dùng công đoạn phiền não. Lúc đó tâm từ bi trong tự tánh hiện tiền. Cả ấy đã đạt được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Từ bi trong tự tánh. Các tánh đức xuất hiện. Người ấy và hết thảy chúng sanh trong trọn pháp giới hư không giới sanh khởi sự cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, người ấy bèn ứng. Hàng sơ trụ Bồ Tát trong dương giáo có năng lực này. Nó dùng thân Phật đi độ, bèn hiện thân Phật để nói pháp. Như trong phẩm Quán Thế Âm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa đã nói về 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Bản thân Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ ta phải hiện thân gì. Nếu các ngài có ý nghĩ như vậy thì sẽ là phàm phu. Các ngài không có ngã, ngã của các ngài là pháp thân, chứ không có một cái ngã đơn độc, không có ý niệm ấy. Pháp thân ở nơi đâu? Pháp thân trọn khắp pháp giới hư không giới, không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng hiện diện. Một niệm của chúng ta bèn khởi cảm ứng. Do vậy, có bốn loại cảm ứng. Chắc chắn có cảm ứng. Có khi cảm ứng, nhưng bản thân chúng ta nghiệp chướng quá nặng, nên chẳng thể thấy được. Nhưng thật sự có cảm ứng. Biết chân tướng sự thật này, sẽ biết trong hết thảy chỗ, hết thảy lúc, chớ nên có ý niệm bất thiện. Đừng nghĩ không ai biết, dấy lên một niệm bất thiện. Chư Phật Bồ Tát với số lượng chẳng biết nhiều hơn số người trên địa cầu bao nhiêu lần, các ngài đều biết. Không chỉ chư Phật Bồ Tát biết, mà như trong mấy đoạn trước, chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Tất cả vật chất đều có kiến văn giác ti, chúng đều biết. Ở nơi đây, chúng ta khởi tâm động niệm, bàn ghế có biết hay không? Biết. Vì sao? Hết thảy vật chất đều có thọ, tưởng, hành, thức. Ý niệm dấy lên, chúng bèn cảm nhận. Chúng cũng có thể suy nghĩ. Trong sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhỏ đến mức độ nào? Nhà Phật nói ghi trần. Ba thứ châu biến trong Hoàng Nguyên Quán đều lấy bột di trần làm tỷ dụ. Một hạt di trần, nhục nhãn chẳng thể thấy. Khoa học hiện thời gọi nó là nguyên tử. Điện tử, hạt cơ bản. Năng lượng của một hạt di trần như thế, trọn khắp pháp giới. Sau khi mê, năng lượng ấy biến thành thọ tưởng hành thức. Trong tự tánh, nó được gọi là kiến văn giác tri. Trong A Lại Gia, chúng được gọi là thọ tưởng hành thức. Thọ là năm thức trước. Tưởng là thức thứ sáu. Hành là thức thứ bảy. Cái cuối cùng là A Lại Gia thức. Thức trong thọ tưởng hành thức chính là A Lại Gia thức. A Lại Gia thức là năng lượng. Hai thức thứ sáu và thứ bảy là phân biệt và chấp trước. Nay chúng ta gọi chúng là thông tin. Năm thức đầu là do vật chất khởi tác dụng. Chúng có thọ. Năm thức đầu là thọ. Chúng có thể tiếp nhận, có năng lực tiếp nhận. Vì thế, mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức. Thân thể của chúng ta do bao nhiêu hạt cơ bản hợp thành? Mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức. Trong kinh Đức Phật thường nói, một sợi lông trên thân con người. Nói theo y báo, tức là nói theo phương diện vật chất, mỗi vi trần đều có thọ tưởng hành thức. Vì thế, các nhà khoa học hiện thời dùng nước làm thí nghiệm, nhận thấy nước có thể thấy, nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Nó có cảm nhận, có thọ tưởng hành. Hiện thời, họ còn thí nghiệm, thấy nó có ký ức ấy là thức. A Lại Gia thức, chứ đừng chủng tử. Ký ức ấy chính là thức khởi tác dụng. Nó có toàn bộ thọ tưởng hành thức. Thấy đều trọn đủ. Đây chính là nói trong vật chất có đủ tâm pháp. Nhà Phật nói ngũ uẩn, thì sắc là hiện tượng vật chất. Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý. Bất luận trong vật thể nào cũng đều có, nhưng quý vị chẳng nhận biết. Vì thế Phật Pháp quả thật là phi thường. Tới khi nào mới có thể nhận biết hiện tượng này? Nói thông thường thì là khi đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh sẽ trông thấy hiện tượng này, triệt để hiểu rõ, trông thấy duyên khởi của vũ trụ. Duyên khởi của vũ trụ là lúc nào? Ngay trong lúc này, chẳng có quá khứ lẫn vị lai, mà là một niệm ngay trong lúc này. Thời gian và không gian là giả, là ảo giác. Trong Phật Pháp, thời gian và không gian được gọi là bất tương ứng hành pháp. Nói theo cách bây giờ, bất tương ứng hành pháp là khái niệm trừu tượng, không có sự thật. Duyên khởi vũ trụ là ngay lập tức. Hai câu kế tiếp là thử chánh vô tướng bất tướng. Vô tướng nhưng chẳng phải là không có tướng. Câu này có ý nghĩa như vậy: tướng nhi vô tướng chi chánh thể. Đó là thật tướng. Điều này nêu rõ Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ cũng là dựa trên thật tướng để nói. Cái ngô nhân tâm tánh Lượng Đồng Pháp Giới, Linh Minh Đổng Kiệt, Trạm Tịch Thường Hằng, Thụ Cùng Tam Tế, Hoành Biến Thập Phương, Cực Lạc Quốc Độ, Phi Tại Tâm Ngoại, Bách Giới Thiên Như, Giai Ngã Bốn Cụ. Đây là chân tướng sự thật. Tâm tánh của chúng ta, Lượng Đồng Pháp Giới. Pháp giới không có ngặn mé. Vì sao? Tâm tánh không có ngặn mé. Cổ nhân Trung Quốc đã nói hai câu: kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Đó là người Trung Quốc miêu tả tâm tánh. Do vậy, tôi nói tổ tiên của chúng ta là Phật, Bồ Tát Tái Lai, tuyệt đối chẳng phải là giả. Họ nói hoàn toàn giống như Phật. Quý vị hãy suy nghĩ hai câu nói ấy: kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Quyết định chẳng có ngặn mé. Quý vị tìm ngặn mé chẳng ra. Các nhà khoa học và vật lý học hiện thời bảo vũ trụ mênh mông, chẳng có cái gì to lớn vượt ra khỏi nó. Lượng tử lực học nói về kỳ tiểu vô nội. Nghiên cứu hai cực đoan này. Nghiên cứu cách nào đi nữa, vẫn chẳng có cách nào vượt khỏi những gì kinh điển đã nói. Vì sao? Nhờ vào các máy móc, nhờ vào toán học đều chẳng có cách nào, đều là còn có giới hạn. Vì sao Đức Phật biết? Đức Phật chứng đắc bằng thiền định. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, Ngài thảy đều buông xuống. Sau khi buông xuống, chân tướng ấy bèn rõ ràng hiện tiền. Sau đó mới hiểu, khởi tâm động niệm là vô thủy vô minh phiền não. Dùng từ ngữ này rất hay, vô thủy vô minh phiền não. Nó chẳng có khởi đầu. Vì sao? Nhất niệm, đó là nhất niệm vô minh. Chúng ta bị phiền phức, vì sao một niệm lại có một niệm khác tiếp nối, sinh ra tướng tương tục? Nếu nhất niệm là giác ngộ, tướng tương tục sẽ chẳng sanh. Ngay lập tức, thường tịch quan hiện tiền. Do vậy, vấn đề chẳng có trước hay sao? Quả thật là đương hạ nhất niệm, quý vị chẳng nắm bắt niệm ấy được, nó quá nhanh. Trong một giây có bao nhiêu niệm? Nếu khẽ ngón tay 5 lần trong một giây, sẽ là 1.600 triệu. Làm sao quý vị có thể nắm bắt được? Do nó là giả, chẳng phải thật, nên chẳng cần phải quan tâm. Hãy bận tâm là trật rồi. Bận tâm sẽ sanh phiền não, quý vị bèn đọa vào vô minh. Hết thảy đều buông xuống là đúng. Chân tâm sẽ hiện tiền. Trong chân tâm có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Nhà Phật gọi những điều ấy là công đức, vô lượng công đức trang nghiêm. Trang nghiêm là tướng hảo. Vì thế, Lượng Đồng Pháp Giới. Pháp giới, nói theo những cái nhỏ nhoi, thì chẳng điều nhỏ nhặt nào không bao gồm. Nhà Phật nói trong di trần có thế giới. Trong di trần có thế giới, nhưng di trần chẳng phình to, thế giới chẳng rút nhỏ, chúng bình đẳng như nhau. Phổ Hiền Bồ Tát có thể tiến nhập thế giới trong một di trần. Để lễ Phật, cúng dường, nghe kinh. Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy? Phổ Hiền Bồ Tát trở về tự tánh. Bởi lẽ, mỗi nguyện trong 10 đại nguyện vương của Ngài đều tương ứng viên mãn với tự tánh. Ngài có năng lực vào thế giới trong vi trần để lễ Phật, tham học. Chúng ta phải hiểu, bên trong thế giới ở trong vi trần ấy lại có vi trần, trong vi trần ấy lại có thế giới, trùng trùng vô tận. Đó là pháp tánh. Do vậy, nhà Phật thường nói, rộng không ngằng mé, sâu không có đáy, là nói đến đạo lý này, không có ngăn ngại, giới hạn, không có đáy. Pháp tánh vốn là như thế, vốn là như vậy. Linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, là nói về tác dụng của pháp tánh. Thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Thụ là nói đến tam tế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Một đằng nói về thời gian, một đằng nói về không gian. Hoành biến thập phương là nói về không gian. Trọn khắp thời gian và không gian. Là nói về tự tánh. Sau đó, lại nói với quý vị, cực là quốc độ, phi tại tâm ngoại. Do tự tánh biến. Bách giới thiên như, giai ngã bổn cụ. Đã nói về toàn thể vũ trụ. Thiên như chính là 10 món như thị được nói trong Kinh Pháp Hoa. Ngài Thiên Thai triển khai thập như thị thành thiên như, triển khai 10 pháp giới. Mỗi pháp giới đều trọn đủ 10 pháp giới, nên 10 nhân 10 thành bách giới. Đó là nói tới vô lượng vô biên thế giới trong toàn thể vũ trụ. Những điều được nói trong các phẩm Hoa Tạng Thế Giới và Thế Giới Thành Tựu của Kinh Hoa Nghiêm đã giảng trọn hết 8 chữ ấy. Đều là những thứ vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Kế đó là lời kết luận, quý vị hiểu ngay. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Độ tịnh tức ngã tâm tịnh. Nếu hiện thời chúng ta muốn giải quyết vấn đề của địa cầu, cứu vớt địa cầu bằng cách nào ư? Vận dụng hai câu ấy là đủ rồi. Tâm chúng ta tịnh, địa cầu sẽ thanh tịnh. Địa cầu thanh tịnh chứng tỏ tâm chúng ta thanh tịnh. Vì chúng có cùng một thể, cho nên cảm ứng hết sức nhạy bén. Ngày nay chúng ta phá hoại địa cầu, quý vị có phá hoại địa cầu hay không? Có. Ta phá hoại địa cầu khi nào? Mỗi ngày quý vị nghĩ đến tham, sân, si, mạn. Mỗi ngày nghĩ tổn người, lợi mình, chính là quý vị phá hoại địa cầu. Quý vị vì tự tư tự lợi mà tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Những điều ấy đều là sai lầm. Tâm hạnh bất thiện, tức là phá hoại địa cầu. Nói gần gũi hơn một chút, quý vị phá hoại thân của chính mình. Thân thể này là tiểu vũ trụ, bên ngoài là đại vũ trụ. Tư tưởng bất thiện khiến cho thân thể quý vị chẳng khỏe mạnh. Thật đó, chẳng giả tí nào. Thân thể con người là một cỗ máy. Nếu quý vị biết quý trọng cỗ máy ấy, sẽ có thể sử dụng bao lâu? Trước kia, thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cho tôi biết. Thầy tinh thông trung y, y học rất cao minh. Cô bảo tôi, nếu bảo dưỡng thân thể đúng mực, tối thiểu phải sử dụng 200 năm. Quý vị không sống tới 200 năm là do chính mình đã làm hư hỏng thân thể. Do vậy, chúng ta thấy đạo lý này trong Kinh Phật, tâm tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh. Nếu chúng ta chỉ dùng cái tâm thanh tịnh, chắc chắn thân thể này có thể sống đến 200 tuổi, mà còn có thể nhiều hơn nữa. Trung Quốc có cụ Bành Tổ sống 800 tuổi. Kẻ bình phạm chúng ta chẳng dám tin chuyện ấy. Có phải là truyền thuyết hay chăng? Nếu chiếu theo Kinh Phật để nói thì Bành Tổ sống đến 800 tuổi là chuyện có thể xảy ra. Thích Ca Mâu Ni Phật có một vị đệ tử vẫn còn ở trên thế gian chưa nhập diệt. Ai vậy? Tôn giả Đại Ca Diếp. Ngài phải đợi Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này thì hiện thành Phật, đem y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật trao cho Di Lặc Phật. Ngài làm đại biểu, cho nên phải lưu lại thân thể trên thế gian. Phải lưu lại bao nhiêu năm? Phải lưu lại mấy chục ức năm. Có thể hay chăng? Có thể chứ. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Nhìn từ chỗ này, Bành Tổ 800 tuổi quá dễ dàng. Có trở thành vấn đề hay chăng? Không thành vấn đề. Vì vậy, thọ mạng của chúng ta dài hay ngắn là do chính tay ta thao túng, chẳng do người khác. Phải biết điều gì? Tâm tịnh là trọng yếu. Tâm thanh tịnh chẳng thể có nhiễm ô. Nghĩa là nhất định phải buông vọng tưởng chấp trước xuống. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng chấp trước nữa, tâm thanh tịnh hiện tiền. Chẳng còn phân biệt nữa, tâm bình đẳng hiện tiền. Có phân biệt sẽ bất bình đẳng, có chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh. Tựa đề kinh ghi thanh tịnh bình đẳng giác. Thật sự đạt tới thanh tịnh bình đẳng giác sẽ tự nhiên khai ngộ. Đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Do vậy, khởi tâm động niệm của chúng ta có quan hệ mật thiết với thân thể của chúng ta, mà cũng có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh, cũng có quan hệ mật thiết với núi sông đại địa. Biết mối quan hệ này, biết chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ biết, chúng ta có thể cứu địa cầu này, có thể hóa giải tai nạn này. Phương pháp là dùng thanh tịnh bình đẳng giác. Chính mình phải nghiêm túc học tập, lại còn phải giảng cho người khác nghe. Vì sao? Người khác có cầu nghiệp với chúng ta. Nhiều người có cái tâm thanh tịnh bình đẳng, tai nạn sẽ chẳng xảy ra, chẳng có. Vì thế, người giác ngộ, sau khi giác ngộ, chỉ có một sứ mạng là giáo học. Giúp đỡ kẻ chưa giác ngộ, chuyện là như thế đó. Trừ chuyện này ra, chẳng có chuyện gì khác. Hà hữu nhất pháp, tại ngã tâm ngoại. Tổ sư Đại Đức thường nói, tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm là tự tánh. Không có một pháp nào ở ngoài tâm. Bổn kinh sở thuyên, trực hiển bổn tâm, toàn chương tự tánh, đương tướng tức đạo, vô phi thật tướng. Mấy câu này nói rất hay. Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, nói ra bộ kinh này, các vị tổ sư đại đức thuở xưa đã giới thiệu cho chúng ta biết. Thuở Đức Thế Tôn tại thế, Ngài đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Hết thảy các kinh chỉ được Đức Phật giảng một lần, chẳng giảng lần thứ hai. Chỉ mình kinh Vô Lượng Thọ được giảng rất nhiều lần. Những dấu vết hiện thời cho thấy tối thiểu kinh này được giảng ba lần. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ từ đời Hán tới đời Tống, trong 800 năm ấy, tổng cộng được phiên dịch 12 lần, tức là vốn có 12 bản dịch. Rất đáng tiếc, trong 12 bản dịch ấy, có 7 bản bị thất truyền. Trong mục lục của Đại Tạng Kinh thì có ghi tựa đề những bản dịch ấy, nhưng kinh không còn. Thất truyền 7 loại, còn giữ được 5 loại. 5 loại ấy trong Đại Tạng Kinh đều có. 5 bản ấy sai khác rất lớn. Nếu là bản gốc chỉ có một, chẳng thể nào có sai biệt lớn như vậy. Mà phải là như thường nói, đại đồng tiểu dị. Quý vị nói Kinh Kim Cang có 6 bản dịch khác nhau. Quý vị hãy xem kỹ trong Đại Tạng Kinh, 6 bản ấy đại đồng tiểu